Chuyện số 32. Tỉnh Triết Giang, huyện Dư Khánh, Hoàng Tú Nguyên rất tinh thông trị bệnh ghẻ thủng, lừng danh xa gần. Một hôm, một người rình là thống thiết, lừng để trần có mụn độc. Hỏi về thân thế thì bệnh nhân đáp: "Tôi hằng ngày dùng súng lửa bắn chim, đêm treo cây bắt ổ, bán chim mưu sinh." Hoàng Tú Nguyên bảo: "Bệnh này do tội báo không cách nào trị nổi. Nếu anh chịu lập thệ, từ nay cải nghiệp, không sát sanh hại vật, ta mới có thể chữa trị." Bệnh nhân cung kính vâng lời. Với người không biết, lỡ tạo nghiệp sát, chỉ cần sửa lỗi liền tiêu tai hưởng phước. Danh y trị bệnh, dạy người cải lỗi làm thiện, thật là bậc thiện tri thức chân chánh, tự lợi lợi tha.
Chuyện số 33. Lão Bột nhà họ Cao được chủ nhân rất tín nhiệm. Kể rằng, 20 năm về trước, lão bán miếng lương ở chợ, mỗi ngày giết 10 cân lương. Về sau, bị thiên tai đốt sạch vốn liếng. Nay phải đem thân đi làm. Đêm qua, lão mộng thấy vô số lương đòi mạng. Có hai con trợn mắt giận dữ. Mỗi con sấn vào cắn một chân, đau quá không thể đi được. Bà chủ cho thuốc vạn linh đơn, quả nhiên khỏi. Nhưng vài ngày sau, lão Bộc lại hô hoáng mặt đầy nước mắt: "Tôi lại mộng thấy hai con lương ấy đến cắn vào vết thương cũ, đau thấu tim gan." Lại dùng vạn linh đơn, vô công hiệu. Vài hôm sau, vết thương nát bấy, lộ xương, đau đớn mà chết.
Chuyện số 34. Pháp Uyển Châu Lâm Ký. Thời vua Đường Thái Tông nằm Trinh Quán, quan tri phủ Lục Lý Cải, tánh thô bạo nhỏ hẹp hay tàn hại vật mệnh. Đối với người dưới thường bài xích quở mắng, đánh đòn. Trong vườn có tổ ong mật rất lớn. Lý Cải sai đun một nồi nước sôi, tự tay dội vào, cả ngàn ong mật bị chết. Năm sau, Lý Cải đang ngủ há miệng thở. Một con ong bay đến chích vào đầu lưỡi. Đau quá, Lý Cải tỉnh dậy, đầu lưỡi sưng đỏ đầy miệng, không thể nói cũng không ăn uống được. Thuốc men vô hiệu, vì sát sanh nên đoản mệnh.
Chuyện số 35. Trai Thanh Thái Thú ưa làm thiện, thường đem thuốc cứu tế nhân dân, hàng ngày giữ giới sát, phóng sanh. Cúng tế hoặc đãi khách, chỉ mua thịt bán sẵn ở chợ. Hồi còn trẻ, có người cho hai sọt cua tươi. Người ngoài trông thấy, tưởng đến mỹ vị mà nhỏ dãi, nhưng Trai Thanh đem cả hai sọt cua thả ra sông. Một người khách bình phẩm rằng: "Tác phong này giống như ngài Trương Thị Lan, họ Trương giới sát, phóng sanh nhiều đời. Nay đăng khoa giáp, anh em đều hiển vinh quan vị. Hôm nay, tiên sinh thừa phước tổ tông lại chăm lo phóng sanh, ắt con cháu về sau cũng được phú quý như dòng họ Trương." Năm sau, Trai Thanh quả nhiên đổ nhất cả hai giáp. Sau khi vào thi ở Hàn Lâm Viện, được bổ nhiệm làm thái thú ở Cao Châu. Sinh hoạt cần kiệm, mồng một ngày rằm và những ngày trai, chỉ mua chiếc bánh ăn đỡ đói. Bộ thuộc trong phủ đều vâng giáo huấn, phóng sanh giới sát.
Chuyện số 36. Đất Giang Tô ở ngoài thành Dương Châu, một nông phu ưa sửa vườn trồng hoa. Thấy một tổ kiến vàng vừa rộng vừa sâu, anh vào bếp lấy thùng nước sôi ra đổ. Kiến chết vô số. Tháng 8 năm sau, anh mộng thấy rất nhiều kiến càng bò khắp thân. Tỉnh dậy, quái lạ, thân đầy những điểm đỏ. Ngày hôm sau, những nốt đỏ biến thành mụn. Trong mỗi cái mụn có một con kiến càng cắn thịt. Thống khổ khó nhẫn, kêu khóc vài ngày rồi mới chết. Còn lo quả báo địa ngục và dư báo lâu dài về sau. Kiến tuy nhỏ nhưng cũng có giác tánh, có mạng sống, ham vui sợ khổ như người không khác. Thịnh đại chúng tu tâm từ bi, không nên tàn hại.
Chuyện số 37. Triều Thanh, Nam Đạo Quang, tỉnh Triết Giang, huyện Gia Hưng. Quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ. Y phục xe ngựa cho đến những vật trang nghiêm, phong thức đều mỹ lệ. Ba bữa ăn toàn trân quý thực phẩm, đãi khách thì tàn sát vô số sinh mạng. Về sau, gia cảnh suy vi, mắc bệnh tâm thần, không còn phân biệt đông tây, phải trái, sạch bẩn, thường bốc phân cho vào miệng. Gặp hòn sỏi mảnh sắt cũng bỏ vào miệng nuốt, không tiêu hóa nổi nên phải chết.
Chuyện số 38. Thương thầy, một túi da thịt, một túi thống khổ, trên dao dưới thớt, trong khoảng không gian ấy bao nhiêu đau đớn, chỉ vì miệng bụng. Ngày ngày tàn hại sinh mạng, sát nghiệp chứa nặng, sao tránh quả báo. Xưa kia ở Khanh Châu, một lão ông không con được mách bảo rằng ăn rùa sẽ có con, vội mua thật nhiều rùa, ngày ngày nấu ăn. Trải hơn một năm, toàn thân sanh mụn nhọt, thống khổ mà chết.
Chuyện số 39. Giang Công Lang tiên sinh tánh nết tiết kiệm, lại thích phóng sanh. Những ngày tế kỵ đều mua chim ốc thả. Nhân lễ chúc thọ, Giang Công dạy các đệ tử: những hoang phí vô ích nên gom lại mua vật phóng sanh. Như thế tôi mới an tâm mãn ý. Học trò vâng lời. Mỗi năm, số chúng sanh được ân cứu mạng rất nhiều. Lang Công về già, trong làng có người đem trâu đến nhà đầu tể. Bất chợt, con trâu chạy thẳng đến nhà Lang Công, quỳ ở dưới thềm. Tiên sinh vội vàng trả tiền chủ nhân, đưa trâu về chùa. Về sau, con cháu hiển quý, triều đình phong sắc binh bộ thượng thư. Trường thọ, ngày cuối cùng an lành, không tơ hào bệnh khổ. Giang Công Lang cho sát sanh là hoang phí, của cải dùng phóng sanh. Ngay một niệm này, chuyển họa thành phước. Người đời nếu áp dụng phương pháp này thì sống lâu trăm tuổi, con cháu hiển vinh.
Chuyện số 40. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt nhuộm máu đỏ. Tuổi thọ bị giảm, phước đức tiêu mòn, thiện ác phước họa, người trí tuệ rất nên cẩn thận. Đất Giang Tô, nhân sĩ thường nhiệt, xưa nay trì giới ăn chay. Năm Canh Tuất, tháng 2, ngày mùng 1, ngài ngủ luôn 7 ngày 7 đêm. Tỉnh dậy bảo người nhà: ta đến một đạo tràng trang nghiêm, trên pháp đường giảng kinh Kim Cương. Trên chánh điện, pháp sư giảng kinh báo ân. Giảng xong, dạy đại chúng phải trì giới ăn chay niệm Phật. Chẳng những tự tiêu tội nghiệp mà còn siêu độ được mẹ cha. Pháp sư đưa ta đến một ao máu. Ta thấy mẹ ta đừng kêu khóc, vô số cua ốc bám trên người. Pháp sư bảo: mẫu thân ngươi vì sát sanh nhiều nên đọa địa ngục. Muốn cứu tế, ngươi phải trì nhiều đại bi và vãng sanh thần chú. Một thời gian sau, thường nhiệt mộng thấy mẫu thân báo tin đã được giải thoát.
Chuyện số 41. Hà Bắc, huyện Giao Hòa, thư sinh Mãnh Triệu Tường, bệnh tình nguy khốn. Một đêm mộng thấy cõi âm phủ xâm la nghiêm trọng. Vua Diêm Vương bảo: ông nội nhà ngươi sát sanh thái quá nên bị đau dạ dày mà chết. Thọ mạng nhà ngươi cũng sắp hết. Nếu ngươi phát nguyện giới sát phóng sanh, đem giấc mộng này viết ra, khuyên người đời tha các sinh mạng, thì có thể chuyển tội thành phước, hưởng thêm lộc trời. Mãnh Triệu Tường cúi đầu vâng mệnh. Tỉnh dậy, thư sinh vội vàng lập thể giới sát, cực lực khuyến thiện, viết sách lưu truyền trong thế gian. Về sau, Mãnh Triệu Tường đỗ tiến sĩ, làm quan lớn và trường thọ.
Chuyện số 42. Sách Chiếp báo ký ghi: một tú tài tên Lý Bội Đức vào rừng bái lại hai tiên ông thịnh giáo. Tiên trưởng đáp: hiểu sát hình thành phong khí, tội thâm trọng, oán chứa đã lâu, rất trái thiên hòa, nên các thiên tài đói khát, đào bình, tai họa báo ứng rõ ràng. Người đời đừng có sát nghiệp, tự nhiên không tai nạn. Một người giữ giới sát, một người bình an. Một nhà giữ giới sát, một nhà bình an.
Chuyện số 43. Tỉnh Chiết Giang, từ huyện Chiêu Hưng đến huyện Kim Hoa, quan huyện thấy hai bên đường vô số ếch khấu đầu kêu ai oán, liền nghĩ chắc có oan tình, xuống xe đi bộ quan sát. Bọn ếch nhảy trước dẫn đường, đến một khoảng ruộng phát hiện ba cái tử thi chồng lên nhau. Khám nghiệm hai cái trên xong, đến cái thứ ba thì phản phất như chưa chết hẳn. Vội đem nước nóng tẩm đắp. Người này tỉnh lại, nói: "Tôi là một lái buôn. Thấy hai người vai mang vỏ ếch ra chợ bán, tôi hỏi mua để phóng sanh. Hai người đưa tôi đến đây là nơi vắng vẻ để ếch khỏi bị người ta bắt. Lừa lúc tôi vô ý, họ đâm vào lưng. Tôi bất tỉnh. Hai cái xác này là hai người mang hàng hóa cho tôi. Nhất định chính hai đứa bán ếch đã lừa giết để cướp đoạt tiền của. Quân huyện vội sai người lùng tìm, bắt được hung thủ và thu lại được tài vật cho người lái buôn."
Chuyện số 44. Đất Giang Tô ngoài cửa Tây, mổ Khương Nhân đến thăm một người thân. Người này định làm gà thiết đãi. Anh nói: "Nhà tôi ba đời ăn chay, xin đừng sát sanh." Chủ nhân y lời. Trên thuyền về, bỗng nhiên ở trên bờ có một lão ông nói lớn: "Thuyền kia có một đứa nói láo là đã ba đời ăn chay, tiền ngàn vạn cũng không cho nó đi chung." Lái đò thấy kỳ quái liền hỏi khách. Khách như thật kể chuyện là vì không muốn con gà bị giết nên đã nói dối. Lái đò nghe lời khuyên của lão ông, thôi thúc bắt anh lên bờ, nhất định không cho đi chung thuyền. Lên tới bờ, nhìn quanh không thấy ông lão đâu cả. Đi một lúc lâu, hốt nhiên có một trận cuồng phong. Nhìn ra sông thì chiếc thuyền đã bị lật úp, người trong thuyền đều chết cả. Cứu gà, đâu ngờ hóa ra cứu mình.
Chuyện số 45. Triều Đường, ban ăn nhân giàu có, vẫn phụng sự tăng chúng chùa Từ Môn. Một người khách đem biếu ăn nhân một bộ da lừa còn tươi. Ăn nhân theo thường lệ đến chùa Từ Môn ở lại mấy ngày. Đêm nhìn thấp thoáng ngoài cửa chánh điện, vài chục quỷ sứ tay cầm binh khí, xa nhìn vào thấy ăn nhân tụng kinh niệm Phật nên bỏ đi. Biết vì nhận tấm da lừa có liên hệ đến cái chết của lừa nên âm quan đến điều tra. Ăn nhân kiên thành cầu siêu cho lừa. Từ đó cả nhà ăn nhân giới sát ăn chay.
Chuyện số 46. Kinh Hiền Ngô quyển 12 kể chuyện. Đức Phật ngự ở thành Xá Vệ, một tỳ kheo tụng kinh âm thanh mỹ diệu. Một con chim ngày ngày tới đậu trên cây lắng tai nghe. Bất hạnh bị một người bắn, thần thức chim bay thẳng lên cung trời Đao Lợi làm thiên tử. Hình tướng đoan nghiêm, hào quang sáng rực. Ông trời đem thiên hoa, thiên hương xuống cúng dường. Tỳ kheo vô cùng hoan hỷ. Vì thuyết diệu pháp, ông trời nghe xong liền chứng thánh quả. Phật pháp thâm diệu, lợi ích thế gian. Con chim chỉ vì ái thích âm thanh tụng kinh liền được vô lượng phước. Một khi hóa sanh làm thiên tử, thiện căn đắc lực. Vừa nghe Phật pháp, trí tuệ liền khai, đốn chứng quả thánh. Huống chi chúng ta, nếu thâm tín tam bảo, kiên cố thọ trì, thì chỗ được quả báo hẳn khó nghĩ bàn.
Chuyện số 47. Tỳ kheo ni Diệu Thanh ở Phú An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam, tự kể những chuyện đã xảy ra ở gia đình sư cô. Rùa xin cứu mạng. Má sư cô hồi còn xin tiền buôn bán gần chợ Bến Tre. Ông chồng làm ăn lớn hay khách khứa đãi đặt. Một buổi trưa, bà ở cửa hàng nằm mộng thấy một ông già có hai chéo khăn đỏ ở trước mặt, nói: "Sáng mai tôi sẽ bị tử hình, xin bà cứu tôi." "Ông ở đâu?" "Tôi ở sát ngay sau nhà bà. Nhà tôi đằng sau là vườn rộng, làm gì có nhà ai?" "Có, chỗ tôi ở vừa mới cất hôm qua, bà về ngay cứu tôi." Bà Mười tỉnh dậy, tuy cũng biết rằng chuyện chim bao không thật, nhưng một sức mạnh gì khiến bà nóng ruột không chịu nổi, phải giao cửa hàng cho con gái, sai người chèo xuồng về nhà ngay. Về tới nhà, nói chuyện giấc mộng, ai cũng cười xòa. Bà ra sao nhìn khắp, chẳng thấy cái nhà nào, chỉ có một chiếc cần xế, trên úp một cái chảo to. Bà sai mở ra, thấy một chú rùa rất lớn, đợi chờ ngày mai làm thịt, đãi 25 ông khách. Mũi rùa còn mảnh dây gai đỏ thắt chéo, bà vội sai đem thả. Ông Mười từ trên lầu xuống, quát: "Tôi đã mời khách rồi, bà đừng có rắc rối với chuyện chim bao." Bà lớn tiếng khấn rằng: "Nếu thật rùa linh thiêng tới cầu cứu tôi, thì xin quay lại, bò về phía tôi. Nếu không thì cứ nằm im." Trước sự ngạc nhiên của cả nhà, rùa quay ngay lại, bò một mạch thẳng tới chỗ bà. Ông Mười là một tay Âu học, đã từng đổ cao ở Pháp Quốc về, cũng không thể không tin. "Thôi, bà làm gì thì làm, tôi không biết."
Chuyện số 48: Giết mẹ, cúng mẹ. Ông bà Mười ra Vũng Tàu nghỉ mát. Một đêm, bà nằm mộng thấy anh B đến mời ông bà tới nhà ăn dỗ mẹ anh. Anh B đem một cái chén để trên chiếc đĩa có vẻ hoa súng mời bà súc miệng. Bà nhìn xuống bếp thấy chính mẹ anh B đã bị mổ ruột, nằm vắt trên sàn ngang, cái đầu rũ xuống, một cánh tay rũ xuống. Còn nửa thân kia thì vợ anh B đang chặt nhỏ từng miếng sửa soạn cúng dỗ. Bà giật mình, sao nó lại giết mẹ để cúng mẹ? Tỉnh dậy, bà sợ hãi toát mồ hôi. Tuy đang đêm cũng gọi ông Mười để kể chuyện. Ông quậu quọ: "Chim bao với chim bao, ai khơi đâu mà nghe." Thằng Hòa cháu ngoại nằm gần đấy, bà gọi nó dậy bắt nó nghe, cốt ý để ông Mười nằm đó phải nghe. Nghe xong nó đáp: "Ông rầy bà là phải." Nhưng lạ là sáng hôm sau, anh B tới mời ông bà đến ăn dỗ mẹ thật. Nhớ tới giấc mộng tối qua, bà từ chối luôn. Anh B năn nỉ. Ông Mười nói nhỏ: "Người ta nghèo, không nên để người ta tủi thân." Rồi bắt buộc bà phải đi, nhân tiện cho thằng Hòa đi theo. Tới nơi chào hỏi xong xuôi, lễ bái đủ lệ, anh B đưa ra chiếc chén để trên đĩa có bông hoa súng. Thằng Hòa giật mình, theo bà ra sân. Tò mò, nó cùng với bà nhìn xuống bếp, thấy rõ ràng con gà gác trên sàn ngang, cái đầu rũ xuống, một chiếc cánh rũ xuống. Còn nửa thân kia của gà, chị B đang chặt để sửa soạn đĩa thịt cúng mẹ. Sau chuyện này xảy ra, cả nhà ông bà Mười phát tâm tu hành. Bà Mười tức là Tỳ Kheo Ni chân tâm, ngồi tịnh thất ở ngay đường lên tu viện Hương Nghiêm. Con gái lớn của bà là Tỳ Kheo Ni Diệu Thanh đang kể chuyện. Con gái út của bà là Tỳ Kheo Ni Huệ Nhật, hiện nay trụ trì một ngôi chùa ở bên Pháp. Ông Mười cúng dường tu viện Hương Nghiêm một khu đất rất rộng để làm nghĩa địa tăng ni. Ông tu tại gia và làm một vị hộ pháp rất đắc lực của tu viện Hương Nghiêm.
Chuyện số 49: Món lương om. Tỳ Kheo Ni Diệu Thanh kể tiếp: "Hồi bé, cô là con gái lớn trong nhà nên bị ông Mười sai sát sanh vô số kể. Lấy chồng, gặp một gia đình biết đạo Phật, cô thoát nghiệp sát sanh. Một hôm, các con cô rủ nhau đi ăn hiệu, nghe nói ở đó có món lương om ngon tuyệt vời. Nghiệp nấu ăn của cô đổ ra, cô khoe tài nghề. Mẹ nấu còn ngon hơn hiệu nhiều. Cô liền sai đi mua lương, dặn chặt đầu sẵn nhưng đừng mổ bụng. Tự tay cô dần từng con lương, khéo lấy xương sống ra, khéo lột, khéo nhồi, khéo gia vị. Nhưng tất cả các con cô đích mắt trông thấy những độc ác để thành món ăn. Đứa nào cũng gớm, không ăn một miếng. Hồi xưa ở nhà làm bếp là vì cha mẹ bắt buộc. Nay chính cô đề xướng sát sanh. Cô thiết tha sám hối. Không bao lâu cô bị ngã, xương sống bị thương. Đã mười mấy năm nay mà chưa khỏi. Nay kể chuyện lại cô còn ân hận. Nhưng vì đã sám hối, đã ăn trường chay, lại xuất gia, tinh tấn tu hành, nên quả báo chuyển nhẹ."
Chuyện số 50. Vui miệng cô kể thêm: "Hồi còn ở nhà, mẹ cô mua rùa phóng sanh. đứng trên xuồng để thả ra sông. Người giúp việc nháy cô giấu một con to nhất để về làm thịt. Cô đồng ý. Không biết con rùa trốn lúc nào, đi qua mặt cô lúc nào cô không thấy. Nó tới tận đầu kia của xuồng, rút vào trong áo mẹ cô nằm im. Khi phát giác ra, cả cô và người giúp việc đều sợ, mới biết linh tính loài vật không thường. Nó biết ai hại nó, ai cứu nó. Kinh dạy, muốn biết nguyên nhân chiến tranh thế giới, hãy cứ xem xương thịt trong bát canh hằng ngày. Để biết báo oán thì hẳn biết đền ơn. Phước đức ăn chay không lường, phước duyên phóng sanh lại càng vô lượng.
Chuyện số 51. Bài diễn văn hay nhất thế giới. Báo Times ở New York, Mỹ tuyên bố đây là bài diễn văn hay nhất thế giới trong 1.000 năm vừa qua. Thưa quý ngài, người bạn tốt nhất có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại ta. Con cháu mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực có thể trở thành một lũ vô ơn. Kẻ mà ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự, gần gũi thân thiết còn ai hơn vợ chồng, thế mà có thể trở thành phản bội phụ bạc. Tiền của có rồi sẽ sang tay người khác. Danh giá tiếng tăm có thể tiêu tan. Kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, dễ dàng sẽ ném đá khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không phụ lợi, không bỏ rơi ta, không bao giờ tráo trở, đó là con chó của ta. Phú quý hay bần hàn, khỏe mạnh hay ốm đau, ta luôn có người bạn này bên cạnh. Nó cam phận nằm trên đất lạnh, dù gió đông cắt da xém thịt, dù tuyết rơi không quản, miễn là được cận kề bên chủ. Nó liếm tay ta, an ủi những vết xước trong va chạm của cuộc đời tàn bạo. Nó canh giấc ngủ cho ta, như thể ta là một ông hoàng, dù trên sự thật ta chỉ là một gã ăn mày. Tán gia bại sản, thân tàn danh liệt, ta vẫn có con chó trung thành với tình yêu thương không bao giờ phai nhạt. Dù ta có bị cả xã hội ruồng bỏ, không gia cư, con chó chỉ xin ta một ân huệ là cho nó làm bạn đồng hành. Nó bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù dù mất mạng. Và đến ngày cuối cùng, thân xác ta nằm trong lòng đất lạnh, bạn bè quyến thuộc của ta đã phủi tay trở về nối tiếp cuộc đời, thì vẫn chỉ con chó nằm canh nấm mồ, tấm lòng chân thật trung thành vẫn không bỏ ta. Diễn văn của luật sư George Braham Vest tại một phiên tòa xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết một con chó.
Thực hiện tại Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.